Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Kinh tế Việt Nam đang bùng phát. Tiếp theo là phóng sự Thuốc của người Dao. Kế đến là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng, vì sao ông Trọng thích ngồi thêm ghế chủ tịch nước. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các công ty nước ngoài đang đổ xô vào Việt Nam. Đầu năm nay, một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất thế giới, Warburg Pincus, đã đưa thêm hạng mục ngân hàng và dịch vụ logistics vào danh mục đầu tư Việt Nam, tăng tổng số vốn đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này lên hơn 1 tỷ đô la. Những nhà sản xuất ô tô như JAC Motors của Trung Quốc hay Kamaz, nhà sản xuất xe tải lớn nhất ở Nga, gần đây đã vào thị trường Việt Nam. Tiền đang đổ vào quốc gia Đông Nam Á này từ khắp nơi trên thế giới, từ dịch vụ xe Gojek của Indonesia cho đến công ty viễn thông Ooredoo của Qatar. Với cuộc chiến tranh thương mại đang lan rộng khắp Thái Bình Dương và sự lo ngại về lãi suất lan truyền ở các thị trường mới nổi, phần lớn thị trường châu Á đang trong tình cảnh ảm đạm. Vậy tại sao nền kinh tế của Việt Nam lại là một điểm sáng? Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 7% trong năm nay. Tiền tệ và lạm phát ổn định. Tăng trưởng được dự đoán trong các ngành xuất khẩu, sản xuất, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các chỉ số khác cho thấy Việt Nam vượt xa các đối thủ khác trong nhóm 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Việt Nam có thể sẽ vẫn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong năm 2018 và 2019 như trong năm 2017. Ông Chidu Narayanan, nhà kinh tế châu Á tại ngân hàng Standard Chartered cho biết, chúng tôi tiếp tục lạc quan về tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ của Việt Nam đối với hoạt động sản xuất khi dòng vốn FDI và sản xuất điện tử vẫn chắc chắn. Ngân hàng của Anh này dự đoán một khoản thặng dư tài khoản vãng lai là 3,7% GDP trong năm 2018. Điều này có nghĩa là Việt Nam thu tiền vào từ thương mại và đầu tư nhiều hơn là lượng tiền trả ra nước ngoài. Điều đó bao gồm tăng thu nhập từ các ngành dịch vụ, chẳng hạn như gia công phần mềm công nghệ thông tin. Để giải thích lý do tại sao nền kinh tế của đất nước 100 triệu dân vượt trội so với các nước trong khu vực, hãy nhìn vào các yếu tố như thương mại, chi tiêu của người tiêu dùng và chính trị. Nhìn từ bên ngoài, thể chế Đảng Cộng sản của Việt Nam dường như không có vẻ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Dù phải thông qua chính phủ độc đảng, nhưng nhiều nhà đầu tư thực sự cho rằng sự ổn định chính trị là lý do để họ tới Việt Nam. Và trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong một cơ chế thị trường tự do dưới sự kiểm soát của nhà nước trong một số mặt. Sự ổn định chính trị góp phần vào sự ổn định kinh tế và nó đã giúp Việt Nam giữ được ổn định trong thời gian chuyển tiếp lãnh đạo mà ở các nước khác có thể gây biến động. Thị trường chứng khoán đã không bị lao dốc khi Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo vào tháng trước khi còn đương nhiệm. Ông sẽ được thay thế bởi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một người nổi tiếng trong việc duy trì hiện trạng. Sẽ không có thay đổi lớn trong chiến lược kinh tế hay hệ thống chính trị của Việt Nam do sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang, theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Úc. Các hiệp định thương mại với càng nhiều quốc gia càng tốt là đặc trưng của chiến lược kinh tế Việt Nam. Thông qua ASEAN, Việt Nam có các hiệp ước thương mại với Úc, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ cũng đã ký kết hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương cũng như các thỏa thuận riêng biệt với Nga và Liên minh châu Âu. Điều này có thể là một phần lý do khiến cho sự lạc quan về đầu tư tăng 6 điểm phần trăm giữa quý 1 và quý 2 năm nay, theo một cuộc điều tra của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam đưa ra ngày 3 tháng 10. Kết quả này một lần nữa cho thấy rằng các công ty và nhà đầu tư châu Âu vẫn tự tin ở Việt Nam. Đồng Chủ tịch Nicolas Audio cho biết, vào thời điểm sắp đạt được thỏa thuận thương mại tự do EU-Việt Nam mang tính lịch sử, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư ở cả hai bên, Chúng tôi hy vọng thông điệp tích cực này từ Eurocharm và các nước thành viên sẽ truyền cảm hứng cho chính phủ Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, thị trường mua sắm Việt Nam cũng đang là yếu tố thu hút các doanh nghiệp tới đây. Chỉ số niềm tin tiêu dùng ở Việt Nam cao hơn ở Thái Lan, Malaysia và Singapore, theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết hồi tháng 3. Khi thu nhập của người dân tăng lên, chi tiêu của họ thu hút các thương hiệu của mọi sản phẩm. Nhà bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Zara đã mở các cửa hàng ở Việt Nam, trong khi Apple vào tháng 9 đã mở đại lý bán lẻ cao cấp đầu tiên tại quốc gia này. Vingroup, một tập đoàn được thành lập bởi người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, đã tung ra một dòng xe ô tô trong tháng này với sự góp mặt của ngôi sao bóng đá David Beckham trong buổi ra mắt đình đám ở Paris. Tất nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều là hoa hồng. Các nhà kinh tế nói rằng Việt Nam cần phải theo dõi các khoản vay khi người tiêu dùng đang ngày càng sử dụng nhiều thẻ tín dụng hơn, nợ công của chính phủ đang chạm trần và các ngân hàng có nhiều khoản vay không có khả năng thanh toán hơn mong muốn. Ngành bất động sản cũng đang dịu xuống và Việt Nam đang muốn tránh bất kỳ hệ lụy nào từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lạm phát của Philippines đang tiếp cận 7%, mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Ở Myanmar, tiềm năng kinh tế từng có vẻ như cao vời vợi thì nay lại đang thụt lùi vì nhà nước cho phép bạo lực sắc tộc diễn ra và bỏ tù các nhà báo. Việt Nam không cách đó xa, nhưng tại thời điểm này chưa bị những vấn đề như vậy.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Thuốc của người giao.
Nói về người giao là đang nói đến một công việc mà họ xem như đó là sứ mệnh tồn tại, làm thuốc cứu người. Dường như với hầu hết người giao, việc hái lá rừng, làm thuốc cứu người là chuyện họ bắt buộc phải biết sau khi lọt lòng mẹ, đi đứng và nhận thức. Tập tục làm mẹ cao đầu xuân để bộ thận, tráng dương và tăng cường sinh lực là một tập tục mang triết lý bốn mùa theo quan niệm của người giao. Bà Lý Thị Tươi, người giao ở bản Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Thuốc bổ thận, thận âm, thận dương hoặc là các loại thuốc về kích dương các kiểu đều có hết. Đấy, thế mới cả về các cái phụ nữ sinh đẻ rồi thuốc dưỡng thai hay là thuốc dưỡng cho nó khỏe, mẹ khỏe con, thuốc tắm đẻ, các loại thuốc.
Anh Triệu Sinh Viện, nhà cung cấp cao thực vật ở Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Hiện tại là nghề thuốc nam của chúng tôi, người dân sống chủ yếu về nghề này, chiếm tới 70% thu nhập thuộc về nghề thuốc.
Ông Triệu Văn Khoa, người giao ở bản Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Người giao thì nói chung là vẫn sống theo như thiên nhiên, như vườn, rồi các thứ là vẫn trồng thuốc nam.
Bà Lý Thị Tươi, người giao ở bản Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Hôm nay là 42 tuổi rồi, thế nhưng mà từ khi lớn lên đến giờ là các cụ đã làm thuốc từ lúc đấy rồi. Lâu lắm rồi, nghĩa là cái dân tộc giao bọn em này là các cụ làm thuốc từ rất lâu đời này rồi.
Tết của người giao khá thú vị, bởi ngoài những hoạt động tâm linh, cúng tổ nghề, cúng ông bà, trong năm mồ mả, hội Tết nhảy xe khước trong điệu nhạc truyền thống được xem như một hình thức chiêu cảm và giao hòa tâm linh trời đất, vạn vật và con người trong mùa xuân. Và mẹ thuốc đầu năm của người giao đóng vai trò dự đoán thời tiết, khí hậu, vận mệnh của một năm. Nếu mẹ thuốc đẹp, sóng sánh màu và thơm, xem như năm đó mưa thuận gió hòa. Ngược lại, mẹ thuốc bị cháy hoặc có mùi nhạt, khét thì đó là điềm báo một năm không yên lành. Rất may, mẹ thuốc đầu năm của người giao vào dịp lập xuân năm nay khá đẹp và thơm tho. Bà Triệu Thị Bảy, người nấu thuốc ở bản Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Lấy thuốc thì lấy quanh năm, không có nghỉ đâu, bởi vì nhà nấu thì bán buôn bán lẻ quanh năm, nấu liên tục, không nghỉ.
Anh Triệu Sinh Viện, nhà cung cấp cao thực vật ở Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Nhiều dạng thuốc có thể cô thành cao như là dạ dày, trĩ, gan, thận, tiểu đường. Nguồn thuốc thì chủ yếu là khai thác từ tự nhiên, không có pha tạp, không mua bán thuốc bắc, chỉ dùng thuốc từ trên núi mà chính tay người dân mình đi lấy trên núi mang về.
Bà Lý Thị Tươi, người giao ở bản Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Lên núi ở đây không có thì lại lên núi khác, ví dụ như ở đây Ba Vì thì không có thì đi lên trên Hòa Bình hay là Thanh Hóa, hay miễn là chỗ nào cũng có người dân tộc bọn em thì chúng em sẽ liên kết với nhau và lên rừng lấy, chứ không có lấy từ Trung Quốc hay lấy từ đâu hết. Lấy về nhà tự băm ra sao chế, xong là sao phơi thôi. Nếu không có nắng thì sao hoặc là sấy, còn không có một cái hóa chất gì cả.
Bà Triệu Thị Bảy, người nấu thuốc ở bản Yên Sơn, chia sẻ với VOA.
Năm mới
thì sang năm mới thì gia đình tôi muốn bán được nhiều thuốc và nhiều cao. Và chúng tôi cứ mong năm mới chúc sức khỏe của các bạn dồi dào.
Tết về, người Dao ở bản Yên Sơn nói riêng và người Dao trên mọi miền Việt Nam nói chung lại bắt đầu công cuộc vào rừng sâu tìm thảo mộc, điều chế, bán cho mọi người. Tuy nhiên, hiếm có người Dao nào trở nên giàu có nhờ hái thuốc, bán thuốc, mặc dù công hiệu của thuốc nam người Dao điều chế đã mang lại sức khỏe cho rất nhiều người nghèo. Bởi người Dao xem việc làm thuốc nam cứu người là một sứ mệnh làm người.
Vì sao ông Trọng thích ngồi thêm ghế chủ tịch nước là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng không thể kiên nhẫn chờ thêm nửa năm hoặc tối thiểu là 3 tháng cho đủ dỗ 100 ngày Trần Đại Quang khi tìm cách ngồi ngay vào chiếc ghế trống của kẻ quá cố vừa để lại, như thể của thừa kế đó chỉ dành riêng cho Trọng. Tính chính danh, nhu cầu đầu tiên và quan trọng nhất mà blogger Lệ Đảng Huy Đức thốt ra trong bài Nhất Thể Hóa như một cách tung hô Tổng Bí thư Trọng là lý do đầu tiên và quan trọng hơn cả để ông Trọng nhất thiết phải được nội bộ đảng và quốc tế xem là chủ tịch nước, tức nguyên thủ quốc gia. Nhất là nếu ông ta muốn sớm tiến hành chuyến công du đến Washington vào tháng 11 năm 2018 mà không thể bị giới ngoại giao Mỹ và Tổng thống Donald Trump càm ràm về việc ông Trọng chỉ là một đảng trưởng mà không phải là người đứng đầu nhà nước. Một cách đương nhiên, nếu có thêm được chức chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng sẽ trở nên chính danh trong các cuộc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà chẳng cần nhờ vả hay quá lệ thuộc vào Bộ Ngoại giao để tìm cách thuyết phục quốc tế chấp nhận đối thoại với kênh đảng, như các cuộc gặp của ông Trọng với ông Obama tại Mỹ vào tháng 7 năm 2015 và với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào tháng 3 năm 2018. Không chỉ là thể hiện của kênh đảng, còn có một biểu hiện khác cho thấy Nguyễn Phú Trọng đặc biệt dành tâm trí cho sĩ diện cá nhân trong nhiệm vụ tiếp khách quốc tế tại Việt Nam.
Tháng 11 năm 2017, vài ngày sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC kết thúc tại Đà Nẵng và hệ thống báo đảng từ ca ngợi hết lời, Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng bản tin với tựa đề kỳ quặc: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tựa đề trên có thể khiến người đọc cảm thấy ngay đã có một sự phân chia quyền lực rất có chủ ý và cũng rất tỉ mẩn, lục đục giữa 3 trên 4 của tứ trụ trong việc tiếp Trump. Sự kỳ quặc của tựa đề trên cũng bởi đây là một tựa đề hiếm có, cứ như thể nếu không ghi rõ ra sự phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Bộ Chính trị, thì người đọc và dư luận quần chúng nhân dân sẽ không biết được ai là người có vai trò ra sao, nhất là ai mới là người có vai trò chủ chốt trong việc tiếp Trump. Trước đó khoảng 3 tuần, Washington đã phát thông cáo báo chí. Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11 tháng 10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam. Sau đó, Tòa Bạch Ốc phát tiếp thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Nghĩa là cuộc gặp giữa ông Trump với Nguyễn Phú Trọng có thể được xem là bổ sung. Tính chất bổ sung như trên là phù hợp với đánh giá của giới quan sát và phân tích chính trị khi cho rằng, khác hẳn với Tổng thống đời trước Obama có vẻ mềm mỏng và nể nang, ông Trump là người không quá quan tâm đến phép tắc xã giao và càng chẳng quan tâm đến kênh đảng của ông Nguyễn Phú Trọng. Một bằng chứng có thể nhận ra được là mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại về sự cần thiết duy trì quan hệ kênh đảng với phía Mỹ khi ông Phúc đi thăm Washington vào tháng 5 năm 2017, nhưng ông Trump lại chẳng nói một từ nào về đề nghị này. Nhân dân được xem là báo ruột của Tổng bí thư Trọng. Từ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, là thời điểm Bộ Chính trị tổ chức họp bất thường để bàn phương án nhân sự nào sẽ được ngồi vào cái ghế của Trần Đại Quang. Trong nội bộ đảng bất chợt lan truyền một luồng thông tin cho biết, cụ Tổng không muốn làm chủ tịch nước đâu, nhưng vì nhiều người tha thiết đề nghị nên đành phải làm. Sau đó, thông tin này lan nhanh ra dư luận các giới trong xã hội. Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng lại được một số người tin là có đức khiêm tốn và không tham vọng quyền lực.
Thật ra, thông tin trên là phần nào có cơ sở thực tế. Nếu xét đến việc Tổng bí thư Trọng đã tập quyền với tốc độ cao kể từ sau Đại hội 12, đặc biệt là từ tháng 12 năm 2017, khi ông Trọng chỉ đạo Bộ Công an phải bắt quan chức vừa mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng. Trong thực tế, Nguyễn Phú Trọng đã từ lâu là bí thư Quân ủy Trung ương một cách thực chất. Không những thế, còn phần nào nắm được Tổng cục Tình báo Quân đội, điều mà những đời chủ tịch nước gần nhất như Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang đã không thể nào làm được dù có nhiều cố gắng. Và cũng chẳng cần là chủ tịch nước hay thủ tướng chính phủ, ông Trọng vẫn đã tung hoành ngang dọc trên bàn cờ chính trị quốc gia bằng thủ thuật, luân chuyển cán bộ và phân công điều động cán bộ. Những động thái được Ban Tổ chức Trung ương của Tô Huy Rứa thực hiện đến 3 chiến dịch trong năm 2015 trước Đại hội 12 và của Phạm Minh Chính tiến hành suốt từ cuối năm 2016 đến giờ. Cả Rứa và Chính đều được xem là người của Trọng. Không chỉ cán bộ khối đảng mà cả cán bộ thuộc khối chính phủ cũng nằm trong tầm khống chế sát sao của đảng, trên danh nghĩa cán bộ nằm trong diện Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý.
Thực tế là cho dù Trần Đại Quang không chết hoặc chưa chết, Nguyễn Phú Trọng vẫn không mấy thèm thuồng cái ghế chủ tịch nước mà chủ yếu là chuyện ma chay hiếu hỉ. Về thực chất, Nguyễn Phú Trọng đã đạt đến độ tập quyền cao chưa từng thấy, có thể lên đến 80-85% trong nội bộ đảng kể từ sau Đại hội 12. Còn sau khi Quang chết, tỷ lệ tập quyền ấy có thể vọt lên đến 95% như cái cách mà Tập Cận Bình đang ở đỉnh cao quyền lực tại Trung Quốc. Và đã đến lúc Nguyễn Phú Trọng cần một cái gì hơn thế, thỏa mãn tính sĩ diện cá nhân và thể diện của ông ta trong những chuyến công du nước ngoài. Phải làm sao để bản thân ông ta và Bộ Ngoại giao không còn phải khẩn khoản đề nghị những nước phương Tây lưu ý đến tăng cường quan hệ kênh đảng, mà chính ông ta phải trở thành một nguyên thủ quốc gia để hợp thức hóa thảm đỏ và 21 phát đại bác chào đón. Mình phải như thế nào người ta mới tiếp đón như thế chứ? Trọng thốt lên đầy hễ hả sau khi được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đón tiếp trọng thị ngay tại phòng bầu dục như một ngoại lệ vào tháng 7 năm 2015. Kỳ tích đó đang được kỳ vọng sẽ lặp lại vào tháng 11 tới, nếu Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ và được Trump tiếp. Khi đó, với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông Trọng sẽ chẳng cần tỏ ra ngạc nhiên vì sao được tiếp đón khác hẳn với quá khứ đảng trưởng.
Toàn bộ quá trình đi lên từ khi còn là tổng biên tập tạp chí Cộng sản, bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ tịch Quốc hội đến nay đã cho thấy với Nguyễn Phú Trọng, tham vọng lớn nhất không phải là vật chất tiền bạc mà là tinh thần. Trong một mớ hổ lốn quan chức từ thấp đến cao chỉ biết so nhau bằng tốc độ ăn của dân không chừa thứ gì và giá trị tài sản từ trăm triệu đến hàng tỷ đô la, những người cho tới nay vẫn còn giữ được tư cách sạch sẽ, dù chỉ là tương đối như Trọng, được xem là hàng hiếm. Nỗi khát khao của Nguyễn Phú Trọng hướng sang một kênh khác, phương trình phức hợp giữa chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng Marxist cùng tâm thế, thời thế sinh anh hùng của thời phong kiến. Nhưng cái logic tiếp theo sự chọn lựa những yếu tố trên luôn là phải đạt đến một quyền lực tuyệt đối và tư tưởng tuyệt đối. Tư tưởng Tập Cận Bình đã được ngự trong Hiến pháp Trung Quốc, tại sao lại không thể có tư tưởng Nguyễn Phú Trọng nằm trong Hiến pháp Việt Nam tại Đại hội 13, nếu còn có đại hội đó? Và biết đâu đấy trong tương lai, Nguyễn Phú Trọng sẽ còn được thỏa mãn cả một khát khao tinh thần mà ông thường nhắc tới trong những cuộc tiếp xúc với cử tri, lưu truyền sử xanh. Nhưng sau tất cả mà bài học gần gũi nhất là cái chết chẳng mấy an lành của Trần Đại Quang, cái tiếp biến của quyền lực tuyệt đối, như đã quá nhiều lần được lịch sử loài người dẫn chứng, đó là sự tha hóa tuyệt đối về nhân cách lãnh đạo và đạo đức chế độ cầm quyền mà sẽ tất yếu dẫn đến sự sụp đổ chế độ đó.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 63 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are pass the buck and get away with.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là pass the buck và get away with.
Mason Construction Company, MCC, has been in operation for about 10 years. It has built numerous hotel buildings, custom-designed homes, and apartment complexes. For quite a few years, the company made considerable profits. 2 years ago, it lost some important contracts. The president of the company, Mr. John Brown, was evidently very concerned. He knows very well that he has to get the company back on track. Otherwise, it would fail.
Công ty xây cất Mason làm việc từ 10 năm nay. Công ty đã xây nhiều buildings, khách sạn, nhà xây theo ý khách và các khu căn phố. Trong nhiều năm, công ty thu thập khá nhiều lời. 2 năm nay, công ty mất mấy khế ước xây cất. Ông chủ tịch công ty John Brown rõ ràng lo lắng. Ông biết là ông phải gây dựng lại công ty, nếu không sẽ thất bại. Mike, is your Uncle Mel still working for Mason Construction Company? He's happy there, isn't he? Mike, chú của anh Mel, vẫn làm việc ở công ty xây cất Mason, phải không? Ông vừa lòng ở đó chứ?
Uncle Mel is old-fashioned. He only wants a stable job.
Mike nói, chú Mel có tính cách cổ điển. Ông chỉ muốn một việc làm vững chãi. I know he's not aggressive. He's not ambitious either. So long as the company keeps him for a long time and his boss leaves him alone with his work, then he's happy. Tôi biết là ông không năng nổ, không có hoài bão nhiều. Chỉ cần công ty giữ ông lâu năm và sếp của ông để ông tự làm việc mình, thế là ông vui.
So true. However, he's a bit concerned now.
Mike nói, đúng vậy. Tuy nhiên, ông bây giờ hơi lo. I noticed that when I saw him last month at our family gathering. Tôi để ý thấy vậy khi tôi gặp ông tháng trước trong buổi họp mặt gia đình.
He knows that the company is having some problems. He said other employees were worried too.
Mike nói, ông biết là công ty đang có vấn đề. Ông nói các nhân viên khác cũng lo lắm. What happened? It was doing so well. Uncle Mel collected a sizable bonus last year. Có chuyện gì thế? Công ty đang phát đạt mà. Năm ngoái, chú Mel lãnh một số tiền thưởng khá lớn.
Yes, the company lost 2 contracts. Without work, it will have to reduce the workforce. Many employees will lose their jobs.
Mike nói, đúng, công ty mất 2 khế ước. Không có việc thì họ phải hạ số nhân viên, nhiều người sẽ mất việc. Why did that happen?
The president and vice president are very smart people, aren't they?
Tại sao việc xảy ra như vậy? Cả ông tổng giám đốc và phó giám đốc đều là những người tài giỏi, phải không?
True, but they are passing the buck.
Mike nói, đúng, nhưng bây giờ họ đang passing the buck.
Pass the buck? What does that mean?
Pass the buck? Thành ngữ đó nghĩa là gì?
Pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, means blame someone else. Make him responsible for a problem.
Mike nói, pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, nghĩa là đổ lỗi cho người khác, đổ trách nhiệm cho người khi có vấn đề.
So the president, Mr. Brown, is passing the buck. He blames the vice president, Mr. Lawson. Vậy là ông tổng giám đốc Brown đổ lỗi cho người khác. Ông kết tội ông phó Lawson.
In my opinion, Mr. Brown should not pass the buck. He's the head man. He should admit he's responsible for this misstep.
Mike nói, theo ý tôi, ông Brown không nên trốn tội. Ông là người cầm đầu. Ông phải nhận. Ông phải chịu trách nhiệm về bước vấp này. Wow, you're tough, my friend. I have to be careful. If I make a wrong move, I should not pass the buck, but admit it and try to correct the situation, right? Oh, anh cứng rắn quá anh bạn tôi ơi. Tôi phải cẩn thận. Nếu tôi làm gì sai, tôi không được đổ lỗi cho người khác, mà nhận lỗi rồi cố sửa chữa, phải không?
Of course. Let's say you went into an antique shop and accidentally broke a vase.
Mike nói, dĩ nhiên, ví dụ, cô vào tiệm đồ cổ và bất ngờ làm vỡ cái bình cổ. No, no, that won't happen. I'm always careful. Không, không, sẽ không có chuyện đó. Tôi luôn luôn cẩn thận.
Well, accidents happen to all. Back to my example. If you break a vase, you can't tell the owner that you broke it because I was in your way.
Mike nói, tai nạn bất ngờ xảy ra cho tất cả. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể nói với ông chủ là tại tôi làm vướng lối cô. Yes, I know. I should be responsible for my action. I can't get away with what I do wrong. Có, tôi hiểu. Tôi phải chịu trách nhiệm việc tôi làm. Tôi không thể get away với lỗi của tôi.
Wow! So you know the idiom, get away with something.
Mike nói, vậy cô biết thành ngữ, get away with something. Yes, get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, means escape from something, succeed in avoiding punishment for something. Dạ, get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, có nghĩa là thoát được việc gì, thành công trong việc tránh bị trừng phạt về việc gì.
Right. If you break the vase, you can't get away with it. You have to pay for it.
Mike nói, đúng đó. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể thoát. Cô phải trả tiền cái bình. Okay, but I hope that won't happen. Okay, nhưng tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Pass the buck, nghĩa là đổ lỗi cho người khác, và get away with, nghĩa là tránh khỏi bị trừng phạt. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.